Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy anh nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư của họ. Đó là lời Chúa. Chị em có buồn ngủ à? Có buồn ngủ không? Có. Ai buồn ngủ giơ tay. Ai buồn ngủ giơ tay. Có người không giơ tay nhưng mà lát nữa bắt đầu giảng thì ngủ. Có người dám giơ tay nhưng mà lúc giảng thì lại không ngủ. Chúng ta thấy rằng là đôi khi mình cũng không dám thật lòng mà thú nhận trước mọi người rằng tôi đang buồn ngủ. Tôi thì nãy giờ chỉ có mình tôi giơ tay vì lý do là tôi đang buồn ngủ. Vì đêm qua 1 giờ sáng em mới đi ngủ. Thường thì cũng cứ 12 giờ hoặc là 1 giờ sáng thì tôi đi ngủ. Sau khi dọn bài xong thì mới 3 giờ thiếu 10 anh Châu gọi điện bảo: trời ơi, chúng con đến rồi, đến đón, đi về đây để làm lễ. Thì khi trên đường từ giáo điểm Tin Mừng về đến đây, anh em ngồi nói chuyện với nhau. Nói chuyện gì? Chuyện bóng đá. Nói đêm qua anh coi mấy trận, bảo coi được trận tụi gì đó, anh với lại gì hòa nhau 3-3, anh với anh à, Bồ Đào Nha, anh với Bồ Đào Nha hòa nhau 3-3, rồi tiếp đến thì trận thứ hai, trận thứ ba, thứ tư gì đó mà bàn về chuyện bóng đá, rồi bàn về chuyện thời sự, nói anh hồi tôi đi luôn lúc nào không biết, đến lúc mà anh ấy gọi và trả lời đến nơi rồi tôi mới giật mình mà đến rồi à. Thì thưa anh chị em, khi đến ngôi nhà thờ này, bước vào thấy cái hình ảnh mà đập vào mắt tôi đẹp nhất là hình ảnh Cha Sở ra đón. Cha Sở là người ra đón đứa con của mình vào trong nhà thờ. Vì chính nơi này cách đây chừng 1 tuần chứ nhiêu, là cái người mà đang nằm ở giữa nhà thờ bất động ấy, thưa anh chị em, là người mà dắt đứa con của mình đến đây để cho nó được xin tội rước lễ lần đầu. Cha Sở còn nhớ cái hình ảnh bố dắt con đến rồi đón đức cha về để ban bí tích thêm sức. Cái hình ảnh nó đẹp lắm thưa anh chị em. Nếu mà một người mục tử mà không hết lòng với con chiên của mình. Thôi có ông cha khách đến làm lễ, thôi ông làm sao làm, cùng lắm mà trước nữa lễ xong ra bắt tay chào cảm ơn cái rồi xong. Ấy thế nhưng mà người mục tử mà thương con mình, chăm sóc từ khi nó nằm xuống rồi đến tận nhà lễ tại gia, rồi ngày hôm nay đứng để đón đưa cái đứa con của mình vào trong cái ngôi nhà thờ, mà cách đó mới một tuần, cũng người cha ấy dắt đứa con ấy đến ngôi thánh đường này, thì cha Sở là người mà nhìn thấy cái hình ảnh đó dễ thương vô cùng. Cái hình ảnh đó dễ thương vô cùng, thưa anh chị em. Anh chị em hãy nghĩ thử mà coi, cái đêm một tuần đón đứa con của mình còn đi được, còn sống động, còn mỉm cười, còn chào cha ạ, còn bây giờ thì cũng đón đứa con ấy nhưng mà nó không đi được nữa, người ta phải khênh nó đấy, nhưng mà người cha già ấy vẫn cứ đón. Cái hình ảnh đó cho tôi thấy được rằng là một người không rao giảng bằng lời nói, nhưng mà bằng chính hành động của mình đã giúp cho người giáo dân thấy được đâu là người mục tử nhân lành, chứ không phải là người chăn thuê. Người mục tử nhân lành là người mà dám sống chết vì đoàn chiên của mình. Người mục tử nhân lành là người dám vui với người vui, khóc với người khóc, buồn với người buồn. Người mục tử nhân lành là người mục tử mà lấy lời của Chúa ra rao giảng, mà hơn thế nữa là sống lời rao giảng ấy, sống lời ấy trước khi rao giảng. Điều mà Đức Giêsu ngày hôm nay nói trong bài Tin Mừng đấy là không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời. Vậy thì làm sao được vào nước trời? Làm sao được vào nước trời? Nếu như đầu lễ ta hát đêm năm canh ngày sáu khác, con than vang con cầu khấn Chúa, Chúa ơi nghe tiếng con nghẹn ngào, Ngài che dấu thánh điện nơi nào. Chúa có nghe tiếng mình nghẹn ngào không? Có không? Có. Chúa có che giấu kín thánh điện của Chúa, Chúa có che giấu khuôn mặt của Chúa để mình không thấy không? Có thể mình không thấy, vì lúc này mình đang buồn quá làm sao mình thấy được, thưa anh chị em. Lúc này mình đang khóc, đang than, làm sao mình thấy được khuôn mặt của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Nhưng mà tôi thì tôi thấy được khuôn mặt của Chúa giàu lòng thương xót qua hình ảnh người mục tử đã đón đứa con chim của mình. Dù rằng mình nhường cho cha khách làm lễ, nhưng mà vẫn nhớ đến cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình. Và hơn thế nữa là hình ảnh của một người mục tử mở rộng lòng ra với anh em. Thôi, cha là tổ của cháu, cậu của nó. Cha muốn dâng lễ tại gia cũng được, muốn dâng lễ ở nhà thờ cũng được. Rồi ra lúc đầu lễ chúc, cha đưa cháu nó đến nơi ăn nghỉ cuối cùng cũng được. Thưa anh chị em, mở lòng ra với anh em của mình mà không khép kín lại, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cho những người anh em linh mục của mình được thi hành cái chức vụ của người linh mục, được làm cái mục vụ với những người thân yêu của mình khi nằm xuống. Làm gì mà phải hạn hẹp, làm gì mà phải hạn chế, làm gì mà cần phải độc quyền rằng chỉ có mình mới làm được mà thôi, thưa anh chị em. Đấy, cái hình ảnh đó nó làm tôi thấy xúc động vô cùng, làm tôi thấy rằng là không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời. nhưng là làm theo lời của Chúa. Nhưng nãy tôi hỏi anh chị em, nếu mà lạy Chúa mà không được vào nước trời thì làm sao mà được vào nước trời? Chúa Giêsu nói ngay là chỉ những người nghe và... Anh chị em trả lời đi, đừng có đắt để tôi phải trả lời. Vì nếu mà tôi trả lời, anh chị em bảo rằng cái đó là cha nói cha làm, con không nói con không làm. Nào tất cả mọi người cùng trả lời, muốn được vào nước trời thì phải nghe và... Không ai nói gì cả thì vẫn cứ đứng ở ngoài nước trời, chưa hiểu, chưa nhớ làm sao làm. Muốn được vào nước trời thì phải nghe và ở dưới kia còn thức hay ngủ hết rồi. Nghe và to lên, nghe và thực hành lời Chúa, nghe và làm theo lời Chúa. Không có một con đường nào khác đâu thưa anh chị em, không có con đường nào khác. Đừng nghĩ rằng là tôi đem nhiều tiền rồi tôi cúng để tôi lấy bằng ân nhân rồi tôi được vào nước trời, không có đâu. Đừng nghĩ rằng là tôi phải có nhiều chức tước địa vị rồi nhiều bằng cấp rồi tôi được vào nước trời, không có đâu. Đừng nghĩ rằng tôi phải có nhiều tiền mua đất đai nhà cửa rồi thì vợ đẹp con khôn tôi làm hết mọi sự để được vào nước trời, không có đâu. Chỉ có một con đường duy nhất, mà con đường này ai cũng có thể làm được, ai cũng phải làm. Cho dù là Đức Thánh Cha, cho dù là người giáo dân, cho dù là bậc vua chúa quan quyền, hay là người lê dân nghèo hèn thấp kém, không phải là chỉ những người giàu có mới làm được lời, sống theo lời Chúa. Còn những người nghèo, cha nói gì chứ chúng con nghèo thế này có gì đâu mà đóng góp, làm sao mà được vào nước trời? Chứ bộ nước trời là phải hối lộ à? Chứ bộ nước trời là mua bằng tiền à? Vậy thì những người giàu có lúc sống trên trần gian họ đã đầy đủ hết mọi sự, rồi cuối cùng chết họ cũng được lên thiên đàng. Còn người nghèo chúng ta cứ lóp ngóp ở trên đời này, đã không có cơm ăn, không có áo mặc, chẳng có gì đóng góp, chẳng có cái bằng ân nhân nào cả, rồi chết thì cũng xuống dưới âm phủ à? Như vậy thì lòng thương xót của Chúa để đâu thưa anh chị em? Mà cái bài Rắc-ca chúng ta nghe, Chúa chỉ biết xót thương mà thôi, chỉ biết xót thương mà thôi, chứ không hề nghĩ đến chuyện đoán phạt. Vì thế mà cái việc vào nước trời hay không thưa anh chị em là hoàn toàn tự do quyết định của mỗi người. Chúa không thúc, Chúa cũng không ép, Chúa không đẩy, Chúa cũng không kéo, mà là một lời mời gọi, lời tha thiết mời gọi, lời khẩn khoản nài xin. Như là người cha luôn luôn đứng ở cửa đón đứa con của mình, hình ảnh của người mục tử đứng ở cửa nhà thờ đón đứa con của mình đi vào. Đấy thưa anh chị em, Đức là Thiên Chúa của chúng ta, người cha nhân từ cũng đứng ở ngưỡng cửa thiên đàng mà đón chúng ta. Nếu chúng ta phải chấp nhận bước vào, nếu chúng ta chấp nhận là nghe và làm theo lời Chúa, nghe và làm theo lời Chúa. Tỉnh thì tỉnh đi thưa anh chị em, không có mơ mơ màng màng được nữa, phải dứt khoát, phải rõ ràng một cái sự lựa chọn mà mỗi một người chúng ta lựa chọn ngay từ bây giờ, để khi nhắm mắt nằm xuống thì mình biết rằng mình đi về đâu. Vì mình lựa chọn chỗ đó thì mình sẽ đi về chỗ đó, mình lựa chọn chỗ kia thì mình sẽ đi về chỗ kia. Cả cuộc đời của mình đã sống, mình đã lựa chọn chạy theo tiền của, mình đã sống, mình lựa chọn chạy theo danh vọng, chạy theo chức tước, chạy theo quyền hành, thì lúc chết mình cũng sẽ đi tìm cái đó, và đi tìm cái đó là cái hư nát đời đời thưa anh chị em. Còn cả cuộc đời của mình đã chọn là nghe và làm theo lời của Chúa, thì dẫu khi làm theo lời của Chúa tôi bị thiệt thòi, tôi bị khinh chê, tôi bị đau khổ, tôi bị ruồng rẫy, tôi bị mọi người coi thường, nhưng chúng ta nghe bài đọc một Thánh Phaolô nói rằng là những đau khổ đời này có sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng đâu. Có sánh gì đâu thưa anh chị em. Nếu mà chúng ta là người tính toán, nếu chúng ta là người làm thương mại, nếu chúng ta là người so đo, thì cứ ngồi mà so đo đi, cứ ngồi mà tính toán đi, coi có phải hay không. Nhưng đau khổ đời này mạnh giỏi chăng là được 80 hay là 70 mà phần lớn chỉ gian lao khốn khó. Nhưng mà khốn khổ suốt 80 năm rồi có chết không? Thôi Chúa cho sống thêm 10 năm nữa đi, đến 90 năm đau khổ, cơm con ăn là suối lệ đêm ngày, rồi có chết không? Có không? Thôi cứ cho như 100 năm đi, bách niên dày lão đi, rồi có chết không? Mà 100 năm ấy đau khổ so với ngàn ngàn năm hạnh phúc đời đời, làm con toán đi, làm bài tính đi, lời hay lỗ? Lời lỗ. Vậy ai là người chấp nhận lỗ giơ tay? Chấp nhận lỗ, chấp nhận thua thiệt đời này, chấp nhận mất mát đời này, chấp nhận làm theo lời của Chúa, chấp nhận sống theo lời của Chúa. Vì khi mình làm theo lời của Chúa, mình sống theo lời của Chúa thì thưa anh chị em, mình chịu, phải chịu thiệt. Vì Chúa nói rằng được lời lãi cả và thế gian mà. Cái bà này, bà tính khôn, bà bảo được lời lãi cả thế gian mà rỗi linh hồn thì còn gì bằng, làm gì có của. Chúa bảo không được làm tôi hai chủ, nếu mà yêu chủ này thì ghét chủ kia, mà ghét chủ này thì yêu chủ nọ, cho nên không được làm tôi Thiên Chúa và tiền của. Vậy thì khi mình chấp nhận mình làm theo lời của Chúa là mình không làm tôi tiền của, không làm tôi ma quỷ, không làm tôi thế gian. Mà không làm tôi tiền của, không làm tôi ma quỷ, không làm tôi thế gian thì thưa anh chị em, thua thiệt lắm. Người ta mới bảo rằng thật thà thì thua thiệt, còn lươn lẹo lại, lươn lẹo lại lên lương. Mình sống trên trần gian này mà cứ thật thà thì thua thiệt. Cho nên nhiều người bảo thưa cha, con làm theo lời Chúa sao mà bị thiệt thòi quá, còn cái đứa kia nó chẳng cần lời Chúa gì cả, nó cứ lươn lẹo thì nó lại cứ lên lương, mà người ta thì cứ tung hô nó, thấy nó có tiền là người ta chạy theo, thấy nó có tiền là người ta coi trọng, thấy nó có danh vọng, có chức tước, có địa vị, cho dù là danh vọng, chức tước, địa vị ấy nó lo lót, nó chạy trọt, nó hối lộ, nó tham nhũng, nhưng mà người ta chẳng cần biết cái bên trong, chỉ cần biết cái bên ngoài là nó có nhà cao cửa rộng, nó có vợ đẹp con khôn, nó có nhà lầu xa hơi, thấy là người ta coi trọng rồi. Còn con cứ sống theo lời Chúa, thật thà thua thiệt, nhìn mấy sơ đi tu thấy tội quá, nhìn thấy mấy cô mà không đi tu thấy sao mà trắng trẻo to, con tốt tướng đẹp quá, sơ thì sơ sát, Chúa tôi tội nghiệp quá. Mấy sơ trả lời sao? Bảo thôi ráng là chịu khổ rồi mai mốt chịu cực cả. Không, mình có cái lựa chọn của mình chứ, phải không? Mình có lựa chọn của mình chứ, đâu phải là đành chịu, đâu phải là cam chịu, đâu phải là ngu gì mà chịu. Khôn lắm mới chịu như vậy đấy, khôn lắm mới lựa chọn cái con đường đó. Tại vì cái con đường này là con đường dẫn đến cuộc sống đời đời. Con đường mà thua thiệt ở trần gian này là con đường dẫn đến cuộc sống đời đời. Con đường mà con đường rộng rãi, con đường thanh thang thì đi vào hư mất thưa anh chị em. Cho nên Đức Giêsu khi mà tỏ cho thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Chúa, thì Ngài cho Faustina thấy rõ được hai cái con đường. Một cái con đường rộng rãi, một con đường thanh thang, mà biết bao nhiêu người, rất nhiều người đi vào con đường ấy. Con đường thoải mái, con đường ăn chơi, con đường hưởng thụ, con đường đàn điếm, con đường thác loạn, con đường rộng rãi thanh thang ấy, mà cuối con đường ấy là một cái vực thẳm mà người ta lao vào đó. Mà Chúa cho Faustina thấy rằng ngày hôm nay biết bao nhiêu linh hồn đang lao vào. Lao có nghĩa là có ai ném họ không? Không. Lao có nghĩa là có ai đẩy họ không? Không. Không ai đẩy, không ai ném, mà họ tự nguyện, họ muốn, họ lao vào cái hư mất đời đời. Thì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là cha không hề muốn đoán phạt, cha không hề muốn trừng phạt. Chúng ta cũng chẳng cần phải hát rằng lạy Chúa xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa, xin đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình. Thì Chúa tôi tội nghiệp cho Chúa quá, Chúa làm gì mà giận dỗi, Chúa gì làm gì mà Chúa nổi trận lôi đình, Chúa làm gì mà như ông thần ông kẹ mà phải nói với Chúa rằng lạy Chúa ơi, Chúa đừng có nổi giận, Chúa đừng xô con xuống vực thẳm, con khiếp lắm. Chúa tôi tội nghiệp, những bài hát như thế lòng thương xót của Chúa bị át mất. Mà Chúa nói rằng là chỉ những người mà họ muốn mất hư mất đời đời thì họ mới phải hư mất đời đời mà thôi. Còn Chúa thì dù trời đất này có qua đi, lòng thương xót của ta không muốn một linh hồn nào phải hư mất. Mà cái đường duy nhất để họ khỏi phải hư mất là nghe và làm theo lời Chúa. Mà khi nghe và làm theo lời Chúa thì cho dẫu cuộc sống này họ có bị bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, nhất là khi mà họ chấp nhận công việc là theo lòng thương xót của Chúa, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, họ bị biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu gian nan, biết bao nhiêu nhọc nhằn, biết bao nhiêu tủ nhục, thì đây là cái lựa chọn của họ. Và Chúa rằng đây là cái lựa chọn khôn ngoan của những người xây nhà trên đá chứ không phải xây nhà trên cát. Mình tưởng rằng những cái ngôi nhà ấy ngon lành lắm, nhưng mà thực sự ra đang xây trên cát. Danh vọng ấy, chức tước ấy, địa vị ấy, quyền năng ấy, quyền quý ấy, tất cả đều xây trên cát hết. Phong ba bão táp đến, những thử thách đến là tiêu hết. Lòng tin mà xây trên cát, lòng tin mà bám vào những cái lợi lộc, bám vào những cái thấy được, bám vào những cái mà thế gian ham muốn, lòng tin ấy xây trên cát, bão táp tan tành hết. Chỉ những thử thách, những gian nan, những khốn khó là họ bỏ. Còn ta xây nhà trên đá, xây trên tảng đã vững chắc là Đức Giêsu Kitô, xây trên tảng đã vững chắc là lòng thương xót của Chúa. Ta dìm mình sâu vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để tảng đá vững chắc Đức Giêsu Kitô gìn giữ ta, bám chặt lấy tảng đá lòng thương xót ấy, thì cho dù có bão táp, có thử thách, có gian nan, có khốn khó, và thưa anh chị em, ngay cả cái chết đi nữa, như Phaolô nói, cho dù sự sống hay sự chết, thiên thần, ma vương, ác quỷ, cho dù tất cả những cái đó cũng không tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô được. Và khi mình bám chắc vào Đức Giêsu Kitô thì Chúa nói: Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ được ở đó với Thầy. Người anh em của chúng ta 41 năm theo Chúa, 41 năm tận hưởng những hồng ân của Chúa, đến giờ cuối cùng vẫn bám chắc vào lòng thương xót của Chúa, thì chắc chắn rằng giờ đây, cho dù ta có khóc, cho dù ta có thương, cho dù ta có sợ sệt như thế nào đi nữa, thì ta tin chắc chắn rằng những người đã cả cuộc đời mình gắn bó với tảng đá lòng thương xót của Chúa, những người dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, thì giờ phút này đây họ chắc chắn đang được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót, để đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Cho nên dâng thánh lễ là dâng thánh lễ tạ ơn, dâng thánh lễ là dâng thánh lễ ngợi khen, dâng thánh lễ là dâng thánh lễ tôn vinh lòng thương xót của Chúa qua những đau khổ, qua những khốn khó và qua cả cái chết nữa. Cái chết ấy không làm chúng ta tuyệt vọng, cái chết ấy không làm chúng ta quỵ ngã, nhưng cái chết ấy càng liên kết chúng ta lại với nhau. Có dịp để anh chị em, bà con họ hàng ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, ngồi quây quần bên nhau cùng cầu nguyện với nhau, cùng gắn bó với nhau, cùng tha thiết bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa, để không một thử thách nào, không một gian nan nào, và ngay cả cái chết, cái đau buồn nhất cũng không làm cho chúng ta bỏ niềm tin thác vào lòng thương xót của Chúa. Amen.